Nàng Bua, Nguyễn Huy Thiệp. Ở Hua Tát, có một người đàn bà đặc biệt là Lò Thị Bua. Đi ra đường, không ai chào hỏi nàng. Quỷ dữ đấy, đừng gần nó. Các bà mẹ dặn con như thế. Các bà vợ dặn chồng như thế. Bua là một thiếu phụ duyên dáng. Người nàng cao lớn, đôi hông to khỏe, thân hình lằn chắc, bộ ngực nở nang, mềm mại. Nàng lúc nào cũng tươi cười, tràn trề thứ ánh sáng cuốn hút lòng người. Bua ở một mình với 9 đứa con của nàng. Không ai biết bố chúng là ai. Ngay với Bua, nàng cũng không biết đích xác bố từng đứa một. Rất nhiều người đàn ông đến với nàng, rồi sau đó bỏ rơi nàng. Những anh chàng thiếu niên, miệng còn hơi sữa, chưa đủ kinh nghiệm làm bố. Những ông già từng trải, những người thợ săn dũng cảm, những kẻ hà tiện. Mỗi người đến với Bua một cách, và họ ra đi cũng chẳng có ai giống nhau. Chuyện tình ái, giống đực thường khôn ngoan và vô trách nhiệm, giống cái thì nhẹ dạ và tận tụy quá. Bua nồng nàn với tất cả những người đàn ông đến với nàng và cũng lãnh đạm với tất cả những người đàn ông bỏ rơi nàng. Những đứa con không bố sinh ra, tự nàng lo liệu lấy chúng. Bua không quyến luyến, gắn bó với bất cứ người đàn ông nào trong bản. Nàng sống trơ trơ trước mắt mọi người. Nàng có chú ý đến dư luận không? Nào ai biết được. Cái hộ gia đình đông đúc của nàng Bua sống vui vẻ, hòa thuận và nghèo túng. Đàn bà trong bản nổi khùng, họ rít những lời khinh rẻ qua kẽ răng. Thực ra, lòng họ sợ hãi. Đàn ông trong bản cười cợt, thèm thuồng. Họ ngồi cạnh nhau quanh các bếp lửa. Nước dãi nhỏ ra bên khóe mép, đôi mắt long lanh, trơn tuột. Ở Hua Tát, mọi người đều có gia đình nền nếp của mình. Ai cũng đều phải sống theo phong tục cổ truyền. Vợ có chồng, con có bố. Thật chưa bao giờ có một gia đình quái gở thế này. Vợ không chồng, con không bố. 9 đứa con, 9 đứa mà chẳng đứa nào giống một đứa nào. Những lời đàm tiếu như nạn dịch lan nhanh trong bản. Ở đàn bà, đấy như nạn dịch bọ gà. Ở đàn ông, đấy là nạn dịch sốt. Kẻ bị hành hạ nhiều nhất là đám phụ nữ. Họ buộc cánh đàn ông phải có cách gì giải quyết ổn thỏa việc này. Hoặc là phải đuổi Bua đi. Hoặc là phải tìm ra bố những đứa trẻ. Sao lại để một gia đình như thế ở trong cộng đồng Hua Tát? Những đứa trẻ lớn lên, rồi chúng sẽ trở thành trai bản, gái bản. Chúng sẽ phá vỡ tất cả nền nếp cổ truyền. Cuộc họp của cánh đàn ông trong bản Hua Tát nhiều lần dự định không thành. Nhiều người đàn ông thấy mình có lỗi ở trong chuyện ấy. Lương tâm họ cắn rứt. Đứng nhận con thì không ai dám. Họ sợ miệng lưỡi của các bà vợ nông nổi, thủy chung. Họ sợ dư luận. Đáng sợ hơn cả còn là cuộc sống nghèo túng. Năm ấy, không hiểu sao, rừng Hua Tát, củ mài nhiều vô kể. Người ta đào được những củ mài to tướng, dễ như bỡn. Những củ mài xốp, thơm hanh hanh và ngậy, ninh lên bờ tơi, ăn hơi tê rát vào miệng, rất thú. Nàng Bua và lũ con cũng kéo nhau đi đào. Rừng hào phóng và bao dung với tất cả mọi người. Một bữa, lần theo rễ củ, Bua và lũ con đào được một cái hũ sành sứt mẻ. Nước da lươn đã xỉn vì năm tháng. Bua gạt lớp đất ở miệng hũ sành và nàng ngạc nhiên thấy hũ chứa đầy những thoi vàng, thoi bạc lấp lánh. Bua rụng rời run rẩy cả người, đầu gối nàng quỵ xuống, những giọt nước mắt sung sướng giàn giụa. Lũ con xúm xít xung quanh, sợ hãi nhìn mẹ. Thoát một cái, người đàn bà nghèo khó và bị khinh rẻ trở thành giàu có nhất bản, nhất mường. Bây giờ, cuộc họp của cánh đàn ông trong bản Hua Tát bàn về bua không còn cần nữa. Người ta lần lượt tìm đến nhà bua để nhận con mình. Các bà vợ nông nổi và thủy chung dục dã chồng mình đi nhận con về. Hóa ra không phải là 9 ông bố, cũng không phải là 20 nữa. Bọn họ có đến cả 50 người. Tuy nhiên, bua không thừa nhận những người đàn ông ấy là bố của những đứa trẻ. Họ đến và ai cũng được một món quà tặng làm vui lòng các bà vợ nền nếp của mình. Cuối năm ấy, bua lấy một người thợ săn hiền lành, góa vợ và không con cái. Có lẽ đây mới là tình yêu của nàng, vì nàng đã rơi những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc trong đêm hợp cần. Với những người đàn ông trước, ở nàng không có những giọt lệ ấy. Đáng lẽ, bua sẽ sinh với người chồng được thừa nhận của mình một đứa con nữa, đứa con thứ 10. Nhưng người đàn bà ấy không quen sinh nở trong sự đầy đủ và nền nếp cổ truyền. Nàng đã chết khi trở dạ đẻ giữa đống mền chăn ấm áp. Đám ma nàng, cả cộng đồng Hua Tát đi đưa, cả đàn ông, cả đàn bà, cả trẻ con nữa. Người ta tha thứ cho nàng, có lẽ nàng cũng tha thứ cho họ. Trích trong tập truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội, năm 1989.